Các bạn thân mến, các bạn đã bao giờ nghe cụm từ khoảng lặng trước cơn bão chưa? Một bầu không khí ngột ngạt, một bầu trời u ám và nặng nề. Tất cả những bức bí và dồn nén này dường như đang tích trữ năng lượng cho một sự giải phóng từ mưa, từ sấm, từ chớp. Cơn bão đang đến gần khu rừng bị quên lãng, tất cả mọi thứ đều đang im lặng. Nhưng sẽ rất sớm thôi, một sự thay đổi đang đến.
Cây thông già nua mọc bên bờ con sông Nhánh cũng có thể khẳng định là trời sắp sửa mưa. Với chiều cao của nó hiện giờ chỉ còn tối đa khoảng 6 mét, nó cũng có thể cảm nhận được cơn bão đang dần mạnh lên từ một nơi xa xa ở phía nam. Cái cây biết rằng đó sẽ là một điềm lành. Cây cối luôn luôn là người đầu tiên dự báo được là sắp có bão. Cơn bão này xuất phát từ vịnh Mexico và đang trên đường tiến lên đi về phía con sông Sabin rộng và quanh co. Nó bắt đầu rời khỏi bờ biển miền Tây Châu Phi, đem theo những cơn gió ấm của sa mạc Sahara trên đường băng qua Đại Tây Dương. Có một lúc, nó nấn ná ở khu vực cận Cuba và Jamaica trước khi hối hả chạy vụt qua vịnh. Hiện giờ thì nó đang thu thập những dòng nước ấm của vịnh Laguna Madre. Cơn bão sắp sửa thổi qua cánh rừng thông này và nó sẽ tung ra những luồng gió mạnh mẽ. Hãy chèn thêm ván cho chặt những cánh cửa các phòng, đóng kín cửa ra vào nữa, chớ lang thang ngoài trời trong đêm bão bùng này. Đêm vừa mới lên, tấm màn đen từ từ dâng đầy kín những khoảng hở giữa các chiếc lá. Sự tĩnh lặng của đêm làm cho Gavis cảm thấy khó chịu. Hắn mò tìm cái chai bẹt đựng rượu trong túi quần và mở nút ra. Chai rượu đã cạn queo giống như cái tô thức ăn của con chó. Có lẽ hắn sẽ phải đi suốt đêm mà không có được giọt rượu cay nào. Có lẽ là vậy. Nhưng tại sao hắn phải nhịn như thế? Đêm chỉ vừa mới lên thôi, con chó có thể đợi được mà. Và lại tại sao lại phải hao phí thức ăn cho một con chó đã phạm lỗi? Hắn lắc đầu và khạc nước bọt lên nền nhà. Rồi hắn trèo vào chiếc xe tải nhẹ đã cũ đang đậu trên một vũng dầu, phải vặn chìa khóa đến mấy vòng để mở máy, nhưng cuối cùng thì động cơ cũng nổ ùng ục. Hắn lái xe ra khỏi sân và hướng về phía cái quán rượu bên con đường kín đáo. Đêm nay, hắn sẽ lắng nghe chuyện của họ thêm một lần nữa. Đêm nay, hắn sẽ chẳng thốt ra một tiếng nào, nhưng hãy đợi đấy, rồi hắn sẽ nhanh chóng trở thành người kể chuyện. Nhanh thôi, rồi hắn sẽ kéo được con cá sấu chúa lên bờ. Sớm thôi. Hắn gài số và lái xe đi vào đêm tối. Tiếng động cơ làm Sabine và Ranger giật mình. Tiếng súng nổ đã tệ hại, nhưng tiếng máy xe lại gợi lên những kỷ niệm. Nó nhắc chúng nhớ lại cái ngày Gaffes đã xách mèo mẹ tam thể và Puck đi mất. Lông trên lưng Sabine dựng đứng và nó rít lên. Ranger đợi cho đến khi tiếng xe máy im hẳn rồi bước lại gần cái tô. Nó ngồi xuống và liếm cái tô, rồi hiện giờ thì cái tô đã sạch như chùi. Dạ dày nó sôi lên ủng ục. Sabine bước về phía con chó và vươn mình. Nó sung sướng khi sắp sửa lại được bước ra khỏi gầm sàn. Suốt mấy ngày qua, Gaffes cứ ở gần ngay bên cạnh nên nó ít có cơ hội chuồn ra khỏi hàng hiên. Sabine cũng đang đói. Nó cọ mình vào người Ranger rồi bước vào khu rừng. Nhưng trước khi đến nơi, nó ngẩng mũi lên trời. Một sự thay đổi sắp sửa xảy ra. Mưa, một cơn mưa rất to, một cơn bão đang tiến đến gần. Rơi xuống, xuống nữa, xuống thấp hơn. Bắc rơi xuyên qua những cành mạch đàn Tupelo có vẻ như đang cào cấu nó khi nó rơi ngang qua. Xuống, xuống nữa, rớt xuyên qua bầu không khí ẩm ướt. Xuống thấp hơn, rơi xuống nền đất cứng bên cạnh con sông nỗi u sầu bé nhỏ. Ui! Nó đã đáp mình xuống đất trên bốn chân như tất cả mọi con mèo khác. Nhưng nó tiếp cận mặt đất với một lực mạnh đến nỗi bầu không khí xung quanh nó bị vụt đi. Mọi thứ quay tròn mất một lúc, từ đám cây, những chiếc lá thông nhọn đến dòng nước bên cạnh nó. Những tiếng rung ngân vang trong tai nó. Nó nhắm mắt lại rồi ho lên. Hai bên sườn nó đau nhức vì ngộp thở. Bên sườn phải của nó bị xước một vệt dài và mảnh. Nó cảm thấy bốn chân mình như bị ép chặt vào xương sống. Nó không biết là mình có còn đứng lên được hay không. Nó lăn tròn sang một bên. Nó nghe thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Nó thở hổn hển. Không khí. Nó cần một chút không khí để thở. Từ phía con sông, nó có thể nghe thấy tiếng dòng nước đang chảy. Tiếng nước chảy dội vào tai nó. Nước, chắc chắn là chúng ta đang ở gần một nơi gần nước. Nó lại ho lên, giá mà nó có thể nín hơi được, giá mà nó có thể sang được đến bờ bên kia. Ôi giá như, hãy hứa là con sẽ quay lại đó. Mọi thứ xoay tròn càng nhanh hơn, những tiếng vang cứ dội lại nhiều hơn, vết xước đau buốt, bốn chân nó nhức nhối, tiếng súng nổ cứ kéo dài mãi. Đêm đã bắt đầu dâng lên, tối tăm và tĩnh lặng, đám cây thì thầm với nhau. Và Puck, con mèo Puck can đảm, dòng sông đang cuộn chảy bên cạnh nó, còn nó thì nằm bất tỉnh. Cơn mưa bắt đầu bằng một vài giọt rơi lác đác thật nhẹ nhàng, êm ái đến nỗi tự như chỉ là một hạt sương hơi nặng rơi xuống hay là một làn sương mù mỏng manh. Gần bên căn nhà nghiêng ngả, Sabin vội vã quay trở lại gầm sàn. Chuyến đi săn của nó không được may mắn lắm. Tất cả những con mồi mà nó mong đợi đều đã hối hả trở về hang để tránh cơn bão đang đe dọa. Bụng nó cồn cào, và nó biết là Ranger còn đói hơn. Tất cả những gì nó kiếm được trong chuyến săn chỉ là một con thằn lằn xanh bé xíu đang treo lủng lẳng trước miệng nó. Ở nhà, Ranger đang chờ đợi con mèo, hai cái tai dài rũ xuống bên chân nó. Trong lúc đó, tại cái quán rượu ọp ẹp, Gaffes đang ngồi ở cái góc tối của hắn với một chai rượu rum đặt trên bàn ngay trước mặt. Hắn tựa lưng vào cái ghế và mỉm cười. Hắn không quan tâm đến tiếng những giọt mưa đang rơi, những tiếng rì rào nho nhỏ khi chúng gõ nhẹ vào mái nhà bằng thiếc phía trên đầu. Hắn chỉ lắng nghe câu chuyện của những người đàn ông đang ngồi ở những bàn khác. Hắn chăm chú vào những câu chuyện về con cá da trơn nặng hơn 20 kg, giai thoại về những con gấu đen và gấu trúc bị mắc bẫy. Nhưng thứ mà hắn muốn nghe nhất là về cá sấu. Sẽ nhanh thôi, hắn nghĩ. Hắn sẽ là tay săn bẫy được tôn sùng nhất của khu rừng có rất nhiều thông này. Gaffes, người đã từ chối cái tên mà cha mẹ hắn đặt cho, cái tên mà hắn đã bỏ lại sau lưng trên cầu tàu ở lùng dẫn Houston, đã vứt bỏ trên nền căn nhà nơi tuổi thơ hắn đã từng trải qua, ngay cạnh bên người cha nát rượu của hắn. Rồi cái tên Gaffes sẽ nhanh chóng được mọi người biết đến. Nhanh thôi, hắn sẽ cho họ thấy. Hắn tu thêm một ngụm rượu từ cái chai cao và ngồi thụt xuống, sâu vào trong chiếc ghế. Bên ngoài trời đang đổ mưa, càng lúc càng nặng hạt. Grandmother xoay mình trong gian ngục, sắp sửa có bão. Mụ cũng có thể nhận biết được. Hai mắt mụ lóe sáng trong bóng tối, tia sáng lóe lên trong những đám mây. Sẽ nhanh thôi. Rốt cuộc thì Gaffes cũng đã thu thập đủ những câu chuyện của những người khác về lòng can đảm và sự khéo léo. Hắn đưa cho người chủ quán một vài tấm da sống của hải ly và chùn dạ rồi bước ra chiếc xe tải đang đợi hắn. Nước mưa chảy nhỏ giọt từ những cành cây nhô ra bên ngoài. Hắn trèo vào xe và lái trở về con đường cỏ mọc um tùm. Tuy nhiên, trước khi quay trở về căn nhà nghiêng ngả, hắn lại xoay sang hướng khác. Cuối cùng thì hắn đến một đồng cỏ hẹp. Ở đó, hắn tấp xe vào phía ven đường và hạ cửa kính xuống. Làn khí ẩm ban đêm đọng lại trên da hắn. Hắn lấy ra một chai rượu rum khác nằm trong ngăn đựng găng tay và đặt nó lên bảng đồng hồ ở phía trước mặt. Hắn tự lưng lên đệm xe rồi mỉm cười. Hắn chẳng quan tâm mấy đến những giọt mưa rơi lộp độp trên tấm kính chắn gió và trên mũi xe phía trên đầu. Hắn ít khi đến cánh đồng cỏ này, đồng cỏ chiến thắng của hắn. Đây là nơi hắn đã hạ gục được con hươu khi hãy còn là một thằng nhóc. Hắn chưa bao giờ kể cho ai nghe về con hươu đó. Ai mà tin được hắn, ai thèm quan tâm đến chuyện đó. Nhưng rồi hắn sẽ kể cho mọi người nghe về con cá sấu. Cánh đồng cỏ cũng là nơi duy nhất đủ thoáng đãng để ngắm sao. Khi hắn còn là một thằng nhóc ở Houston, ở đó sao đầy trời, lờ mờ chiếu phía trên những ánh đèn thành phố. Hắn nhớ lại những ngôi sao ở đó. Tất nhiên là đêm nay trời không sao, chỉ có mưa. Chẳng có gì quan trọng, những giọt nước mưa rơi vung vãi trên tấm kính chắn gió phủ đầy bụi để lại đó những dấu vết hình sao. Hắn nốc một hơi dài từ cái chai rồi đưa tay áo lên chùi miệng. Mặt hãy còn ngứa ran từ cái buổi sáng hôm bị muỗi cắn, nhưng đã có rượu rum giúp hắn đẩy lùi cơn đau. Bây giờ thì vấn đề chỉ còn là sớm hay muộn, hắn sẽ bắt được con cá sấu chúa, rồi mọi người sẽ nhanh chóng biết được cái tên mới của hắn, cái tên được những người xa lạ chọn cho hắn, những người trước đó đã từng cười nhạo hắn, đã từng châm chọc những đường nét méo mó trên mặt hắn, rồi họ sẽ nhanh chóng cất cao giọng khi nhắc đến cái tên đó. Sẽ sớm thôi. Hắn nốc ửng ực thêm một ngụm rượu rum từ cái chai rồi ngồi thụt vào trong cái nệm xe, xung quanh hắn mưa đang rơi, mỗi lúc một nặng hạt.